nó là sự sống. Khi mà chúng ta đưa tâm trở về với thân để có mặt đích thực trong giây phút hiện tại thì đó đã là thiền rồi. Và nếu chúng ta quen thì một hơi thở vào đủ để giúp cho cái thân, cái tâm trở về với cái thân và có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Thì chúng ta biết rằng thương yêu nó có nghĩa là có mặt cho người mình, cho người mình thương yêu. Nếu anh không có mặt thì làm sao anh thương yêu được. Vì vậy cho nên điều kiện tiên quyết của sự thương yêu là mình phải có mặt cho người yêu. Có phải như vậy không? Và cái món quà mà quý nhất mà mình có thể tặng cho người yêu của mình là cái sự có mặt của mình. Chứ không phải là một món quà mua ở siêu thị. Sự có mặt của mình nó phải có phẩm chất, nó phải tươi mát, nó phải ngọt ngào. Và vì vậy cho nên làm thế nào để mình thật sự có mặt, và sự có mặt của mình nó tươi mát, nó ngọt ngào, đó là thiền rồi. Nếu mình có những cái câu có, những cái giận hờn, những cái buồn tối, mình có mặt thì sự có mặt đó không có phẩm chất. Và vì vậy cho nên mình phải thực tập thiền đi, thiền ngồi, tiếp xúc với những cái màu nhiệm của đất trời để phục hồi cái sự tươi mát, cái sự nhẹ nhàng, cái sự ngọt ngào của mình. Và mình tặng cái đó cho người mình yêu. Thì điều này là quan trọng nhất. Nếu quý vị có đích thực thương yêu ai thì quý vị nên nhớ rằng là cái tặng phẩm quý nhất mà mình có thể tặng cho người mình thương là sự có mặt của mình. Em ơi, em có biết rằng anh đang có mặt đích thực cho em ở đây không? Anh đang thực sự có mặt cho em không? Đó là một câu thần chú. Anh ơi, em biết rằng có anh đó đang sống bên em rất là hạnh phúc. Thiền trước hết là sự có mặt đích thực của mình và một sự có mặt có phẩm chất. Mình hiến tặng cho người yêu. Người yêu đó có thể là bố mình, hay là mẹ mình, hay là vợ mình, hay là chồng mình, hay là con mình. Cái sự có mặt của mình ngọt ngào, tươi mát. Và thứ hai là khi mình đã có mặt thực sự rồi thì mình có thể nhận diện được cái sự có mặt của người kia. Yêu có nghĩa là, yêu thương có nghĩa là công nhận sự có mặt của người kia. Nếu quý vị lái xe mà quý vị chìm đắm trong những suy tư, những cái lo toan của quý vị và quý vị hoàn toàn quên cái người đang ngồi một bên cạnh thì là quý vị loại người đó ra khỏi cái vùng chú ý của quý vị thì người đó không có cảm giác được thương yêu. Vậy vậy cho nên thương yêu tức là công nhận cái sự có mặt của người yêu, của người mình thương bên cạnh mình. Bố ơi, con biết rằng bố đang còn sống đó với con hạnh phúc quá. Đó là công nhận sự có mặt của người thương. Em ơi, anh biết rằng em đã có mặt đó bên anh và điều này làm cho em, cho anh rất là có hạnh phúc. Đó là công nhận sự có mặt của người yêu. Thì những cái đó nó đâu có tốn tiền gì đâu, nhưng mà nó đem lại hạnh phúc rất là lớn. Hiến tặng sự có mặt của mình cho người yêu, công nhận sự có mặt của người yêu như là một cái phẩm vật quý giá cho mình. Đó là thiền mà quý vị có thể làm được. Và khi mà người mình thương có những khó khăn, có những đau khổ thì mình nói rằng em ơi, anh biết rằng em đang có những khó khăn, khổ đau, vì vậy cho nên anh đang có mặt bên em đây mà rất là an ủi. Thì đó là thiền. Thiền nghĩa là trước hết phải có mặt. Và sự có mặt của mình có thể là một cái phẩm vật quý giá để hiến tặng. Và thiền tức là công nhận sự có mặt của người kia. Và khi công nhận như vậy, người kia rất có hạnh phúc và mình cũng có hạnh phúc. Có nhiều khi tôi đang đi thiền ở dưới một đêm trăng mà tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy trăng sao vàng bạc. Tôi mỉm cười, tôi nói chuyện với trăng sao và cảm ơn trăng có mặt đó cho tôi, cảm ơn sao có mặt đó cho tôi rất là hạnh phúc. Mình công nhận sự có mặt của trăng sao. Thì trăng sao nó có hạnh phúc rồi mà mình cũng có hạnh phúc. Thì người kia có thể là người yêu của mình, là cha của mình, là mẹ của mình, là ý trung nhân của mình. Nhưng mà người kia cũng là một bình minh sáng chói, là một vầng trăng tròn, hay là những ngôi sao sáng ở trên trời. Đó là những màu nhiệm của sự sống. Khi mình thực sự có mặt rồi thì mình công nhận sự có mặt của kẻ kia. Kẻ kia là người thương của mình, kẻ kia cũng có thể là những màu nhiệm sự sống, như là trúc biếc, hoa vàng, trời xanh, mây tím. Và thiền tức là sống sâu sắc trong giới của hiện tại. Và nếu mình đi thêm một bước nữa thì mình thấy thiền là khả năng nhận diện những cái nỗi khổ, niềm đau, nhìn sâu vào để thấy những gốc rễ của nó, và dùng cái trí tuệ vô ngã, vô thường, tương thức để mà chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau đó thì gọi là thiền. Và cái năng lượng mà chúng ta sử dụng trong thiền nó gồm có ba, là niệm, định và tuệ. Niệm mà tiếng Anh dịch là mindfulness, tiếng Pháp gọi dịch là la pleine conscience. Nó có nghĩa là ý thức được những cái gì đang thực sự xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ như khi mình thở vào và mình ý thức được hơi thở vào của mình đó, thì gọi là chánh niệm về hơi thở. Khi mình bước đi một bước chân, mình ý thức được là mình đang bước đi một bước chân trên trái đất xinh đẹp này, thì đó gọi là chánh niệm về bước chân. Khi mình uống trà và thân tâm mình hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại, và mình tiếp xúc được với nước trà, với chánh trà một cách đích thực, thì lúc đó là uống trà trong chánh niệm. Chánh niệm tức là sự có mặt của thân tâm và nhận diện cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại, và sống từng phút giây sâu sắc như vậy của đời sống hàng ngày trong chánh niệm, nó nghĩa là thiền. Và khi mà có cái năng lượng chánh niệm rồi đó, chánh niệm tức là cái năng lượng nó giúp cho mình có mặt thật sự, thì mình sẽ có cái năng lượng thứ hai gọi là năng lượng định. Định tức là concentration, tức là chuyên chú vào một cái và tâm mình không có bị tản mát, lôi kéo theo những cái khác. Cái đó là cái năng lượng thứ hai gọi là định. Cái thứ nhất là pleine conscience hay là mindfulness. Cái thứ hai là concentration. Và khi mà có niệm và có định rồi thì mình có cái khả năng quán chiếu, nhìn sâu và phát kiến ra được cái sự thật. Cái đó gọi là tuệ, mà tiếng Pháp gọi là insight. Tiếng Anh gọi là insight, hay tiếng Pháp gọi là la vision profonde. Cái thấy sâu sắc, insight, la vision profonde, nó có khả năng chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Tại vì những cái nỗi khổ niềm đau của mình nó được phát sinh từ những cái tri giác sai lầm. Và thiền là như vậy. Thiền tức là chế tác ra năng lượng của niệm, của định và của tuệ, và sống sâu sắc mỗi cái giây phút của đời sống của mình. Nhìn sâu vào thực tại để thấy những gốc rễ của khổ đau, và dùng cái tuệ giác như của Đạo Phật, như là một cái thanh gươm báo, chặt đứt những cái gốc rễ của khổ đau đó. Và gốc rễ khổ đau đó là vô minh, tức là những tri giác sai lầm mà chúng ta là nạn nhân. Nó vắn tắt là như vậy. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực tập được thiền. Nếu chúng ta từ nhà mà đi ra bến xe buýt, thì thay vì suy nghĩ vẩn vơ, theo đuổi những cái dự án, thì chúng ta có thể bước những cái bước thảnh thơi theo thiền. Chúng ta có thể phối hợp hơi thở với bước chân. Chúng ta thở vào một hơi và chúng ta bước một bước, chúng ta nói là ta đã về. Và khi mà ta thở ra một hơi, ta bước một bước nữa, thì ta có thể nói ta đã tới, đã về, đã tới. Hoặc là nếu chúng ta muốn bước mau hơn, thì chúng ta khi thở vào, chúng ta bước hai bước, chúng ta đã về, đã về. Và khi mà thở ra một hơi, chúng ta có thể bước hai bước, chúng ta đã tới, đã tới. I have arrived, I have arrived, I am home, I am home. Về đâu tới đâu? Về với giây phút hiện tại, tới với giây phút hiện tại. Tại vì giây phút hiện tại là địa chỉ của sự sống đích thực. Quá khứ đã đi qua và tương lai chưa tới. Sự sống chỉ có mặt đích thực ở trong giây phút hiện tại. Mà nếu chúng ta bỏ giây phút hiện tại là chúng ta đánh mất cái ước hẹn, lỡ hẹn với sự sống. Chúng ta có ước hẹn với sự sống trong giây phút hiện tại. Và chỉ trong giây phút hiện tại mới thực sự có sự sống thôi. Đấy là tự giác của Đạo Phật. Nếu chúng ta để cho tâm ta bị quá khứ nó lôi kéo hay bị tương lai nó lôi kéo, thì ta không còn an trú được trong giây phút hiện tại nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thực sự sống. Và vì vậy cho nên thiền có nghĩa là buông bỏ quá khứ, buông bỏ lo lắng về tương lai, trở về và sống sâu sắc trong giây phút hiện tại. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều giúp cho chúng ta sống sâu sắc cái giây phút đó, đem lại hạnh phúc cho ta và cho những người chung quanh ta. Và đây là một cái sự tập luyện. Và chỉ nổi trong một vài ngày là chúng ta bắt đầu thấy được cái hiệu quả, cái niềm vui của sự thực tập đó, gọi là thiền duyệt. Thiền duyệt tức là niềm vui của thiền định, la joie du zen, la joie de la pratique du zen. Ngồi cũng hạnh phúc, mà đi cũng hạnh phúc, mà đứng cũng hạnh phúc, mà thở cũng hạnh phúc, ăn cơm cũng hạnh phúc, uống trà cũng hạnh phúc, chải răng cũng hạnh phúc, đi tiểu cũng hạnh phúc. Trong khi chúng ta chải răng, chúng ta chải như thế nào để có sự vững chãi, thảnh thơi. Trong khi chúng ta đi tiểu, chúng ta đừng có vội vàng, đi tiểu là một cái, là một phần của sự sống. Và chúng ta phải có sự thoải mái, sự thảnh thơi, cái hạnh phúc trong khi chúng ta đi tiểu hay đi cầu. Thì chính vua Trần Thái Tông đã nói như vậy đó. Không phải là chỉ đọc kinh với là ngồi thiền mới là Phật Pháp. Đi tiểu, đi cầu, giặt áo đều là Phật Pháp cả. Đó là những lời của vua Trần Thái Tông. Và vì vậy cho nên sự thực tập thiền nó xảy ra trong bất cứ giờ phút nào của sự sống và bất cứ ở đâu. Khi mà chúng ta bước những cái bước ở trên vỉa hè, hoặc là siêu thị, hoặc ở phi trường, chúng ta cũng có thể bước những bước chân thảnh thơi, bước như những con người tự do, không để cho quá khứ nó lôi kéo, không để cho tương lai nó làm cho e ngại, và bước từng bước thảnh thơi tiếp xúc với những màu nhiệm sự sống. Thì bước ở phi trường cũng là thiền, mà bước ở bờ sông cũng là thiền, mà đứng chờ để đến cái phiên mình đi vào cũng là thiền. Không có mất giây phút nào hết. Tôi thấy rằng là Đạo Phật đó, nó có một cái yếu tố rất là quý. Đó là thái độ bao dung, không có giáo điều. Ngày xưa Đạo Phật đã có khả năng sống chung với Đạo Lão và Đạo Không. Và chắc chắn ngày hôm nay Đạo Phật có thể sống chung với Marxist. Không có khó khăn gì hết. Ngày hôm qua tôi đã nói rằng những thế hệ của Phật tử là sự tiếp nối của tự giác Đạo Phật. Và những thế hệ sau này theo Đạo Phật phải đưa Đức Thích Ca đi xa hơn, phải khai triển cái tự giác của Đức Thích Ca để cái tự giác đó luôn luôn có thể thích ứng được và phục vụ được cho con người đương đại. Thì những người Marxist cũng vậy. Những người Marxist là sự tiếp nối của Marx, và phải đưa Marx đi về tương lai, phải khai triển cái tự giác của Marx và làm sao cho tự giác đó luôn luôn mới, có thể đáp ứng được với những cái nhu yếu của con người đương đại. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta còn có khó khăn nào nữa? Với lại tôi nghĩ rằng Việt Nam nó có cái khả năng chuyển hóa. Cái văn hóa Việt Nam nó có khả năng chuyển hóa rất là lớn. Tây phương nó có chữ metabolizing, metabolize. Tức là khi nào mà mình ăn vào một cái gì thì mình phải tiêu hóa được cái đó và nó trở thành một phần của cơ thể mình, nó phải tiêu hóa cho được. Thì tất cả những yếu tố văn hóa mà chúng ta tiếp thu từ ở ngoài thì Việt Nam có cái khả năng chuyển hóa biến dưỡng được và nó trở thành ra Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng Đạo Phật nó phải trở thành ra Đạo Phật Việt Nam. Đạo Lão nó phải trở thành Đạo Lão Việt Nam. Đạo Khổng nó phải trở thành Đạo Khổng Việt Nam. Và Marx, truyền thống Marx phải trở thành ra truyền thống Marx Việt Nam. Mà nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta không còn khó khăn nữa. Chúng ta có thể nắm tay nhau mà đi một cách rất là hài hòa với tình huynh đệ, sẽ không có cái sự kỳ thị, chống đối, loại trừ nữa. Và hạnh phúc là cái điều mà chúng ta có thể có được ngày hôm nay nếu chúng ta có được cái nhận thức khai phóng, cởi mở đó. Truyền thống Trúc Lâm Yên Tử là một cái truyền thống có khuynh hướng tổng hợp. Trước khi có phái Trúc Lâm Yên Tử thì chúng ta đã có những phái thiền khác, như là phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái Tăng Hội, phái Vô Nguyên Thông, phái Thảo Đường, rồi có phái Lâm Tế, rồi bắt đầu có phái Tạo Đồng. Nhưng mà tất cả đều xuôi vào một cái dòng sông và trở thành ra thiền phái Yên Tử. Và ngày đó chúng ta có một vị quốc sư có cái tên rất hay là Nhất Tông Quốc Sư. Nhất Tông tức là một tông phái thôi. Đó thật sự là Phật giáo thống nhất trong nội dung chứ không phải là trong hình thức. Tại vì chúng ta có khuynh hướng muốn đi với nhau như một dòng sông mà không có xe lẻ, không có đi riêng ra. Mà khi đi được với nhau như một dòng sông thì chúng ta sẽ mạnh như là một cái thực tại. Và cái phương châm của chúng tôi là mai là chúng ta phải đi như một dòng sông. Mà khi chúng ta đã được dòng sông chấp nhận rồi thì chúng ta thấy rằng cái cộng đồng là chính cái thân của chúng ta, thân thể của chúng ta. Chúng tôi gọi là tăng thân. Tăng tức là đoàn thể. Chữ tăng nó không có nghĩa là người xuất gia đâu. Chữ tăng vốn là chữ sangha. Sangha và tiếng Phạn nó chỉ có nghĩa là đoàn thể thôi. Và đoàn thể của Phật đó, đoàn thể mà tổ chức và tu theo Đạo Phật đó, thì gọi là tứ chúng, tức là four sangha. Nó có bốn yếu tố, tức là xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam, tại gia nữ. Cái đó gọi là tứ chúng, là four sangha. Vậy thì khi mà mình gia nhập vào trong một cái đoàn thể tu học rồi á, thì cái đoàn thể đó nó trở thành ra cái hình hài của mình, cái tăng thân của mình. Sangha body, tăng thân. Cũng vậy, khi mà mình đã có tình huynh đệ rồi, thì người nào cũng là thân thể của mình hết. Và mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của họ chính là nỗi khổ niềm đau của mình. Những khó khăn của họ là những khó khăn của mình. Và khi thấy được như vậy rồi, thì sẽ không còn có cái cá nhân chủ nghĩa, sẽ không còn cái chuyện đi tìm hạnh phúc riêng, có những giấc mơ riêng, tại vì chúng ta có một giấc mơ chung. Và vì vậy cho nên Trúc Lâm Yên Tử là một cái thiền phái, nó có khuynh hướng ôm lấy tất cả mọi truyền thống. Và cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó, nó có tính cách nhập thế vào đời, chứ không phải là đứng ra ngoài cuộc đời. Chúng ta hãy tưởng tượng ông vua con, tức là vua An Tông ngồi trên ngai, ngồi trên ngai vàng để trị nước. Vậy thì khi mà mình gia nhập vào trong một cái đoàn thể tu học rồi á, thì cái đoàn thể đó nó trở thành ra cái hình hài của mình, cái tăng thân của mình. Sangha body, tăng thân. Cũng vậy, khi mà mình đã có tình huynh đệ rồi thì người nào cũng là thân thể của mình hết. Và mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của họ chính là nỗi khổ niềm đau của mình. Những khó khăn của họ là những khó khăn của mình. Và khi thấy được như vậy rồi thì sẽ không còn có cái cá nhân chủ nghĩa, sẽ không còn cái chuyện đi tìm hạnh phúc riêng, có những giấc mơ riêng, tại vì chúng ta có một giấc mơ chung. Và vì vậy cho nên Trúc Lâm Yên Tử là một cái thiền phái, nó có khuynh hướng ôm lấy tất cả mọi truyền thống. Và cái thiền pháp trúc lâm yên tử đó, nó có tính cách nhập thế vào đời, chứ không phải là đứng ra ngoài cuộc đời. Chúng ta hãy tưởng tượng ông vua con, tức là vua An Tông, ngồi trên ngai, ngồi trên ngai vàng để trị nước. Và ông vua cha Trần Nhân Tông trở thành ra một đạo sĩ, một người xuất gia. Cái thời mà vua Trần Nhân Tông trị nước đó, thì thỉnh thoảng vua có mời các thầy, và trong đó có chính vua Trần Nhân Tông tới để thuyết pháp, để tổ chức lễ quy y, truyền giới cho các quan trong triều. Và trong cái thời đại đó, đó thì vua Trần Nhân Tông đã trở thành ra trúc lâm đại sĩ, tức là một ông thầy tu rồi, đi chân đất thôi, không có đi xe nữa, không có đi ngựa nữa, và đi tới đâu cũng khuyến khích dân chúng tu tập theo năm giới, xây dựng tình huynh đệ và bài trừ mê tín. Và vua Trần Nhân Tông với tư cách của một thầy tu đã đi sang bên Chiêm Thành để thương thuyết, để cho hai nước cộng tác với nhau mà chấm dứt những cái tranh chấp ở biên giới. Thì khi làm vua phục vụ cho hòa bình rồi, mà khi làm thầy tu cũng phục vụ cho hòa bình nữa. Đó là công trạng của vua Trần Nhân Tông, mà khi tu hành thì được tên là Trúc Lâm Đầu Đà, Trúc Lâm Đại Sĩ. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có những cái thiền phái rất là Việt Nam, như là thiền phái Tăng Hồi. Xin nhắc lại quý vị nhớ, thiền sư Tăng Hồi là gốc người Khương Cư, Sóc Điền. Cha mẹ đã từ cái miền Bắc Ấn Độ mà di cư về miền Nam Ấn Độ. Và thân phụ của thiền sư Tăng Hồi đã đi qua Việt Nam với tư cách của một nhà buôn, một thương gia trẻ. Và khi tới Việt Nam thì thân phụ của thiền sư Tăng Hồi mới yêu chuộng cái đất nước đó, cho nên muốn ở lại luôn ở nước Việt Nam, ở Giao Châu. Và ông ta đã cưới một thiếu nữ Việt Nam làm vợ, và sau đó đã sinh ra chú bé Tăng Hồi. Và vì vậy cho nên thiền sư Tăng Hồi sống ở đầu thế kỷ thứ 3 đã tu học, đã thành đạt như một vị thiền sư ở Việt Nam ở thế kỷ thứ 3. Và giữa thế kỷ thứ 3 đã đi sang Trung Quốc, đã đi sang nhà Ngô để giảng dạy về đạo thiền, nghĩa là sớm hơn tổ Bồ Đề Đạt Ma tới 300 năm. Chúng ta thường nghĩ rằng đạo thiền là từ ở bên Trung Quốc chuyển sang Việt Nam, nhưng kỳ thực ban đầu là thiền sư Tăng Hồi của Việt Nam, của Giang Châu đã đi sang truyền bá đạo thiền ở bên Trung Quốc, ở bên nước Ngô, và đó vào giữa thế kỷ thứ 3. Và sách Cao Tăng Truyện có cho chúng ta biết rằng khi mà thiền sư Tăng Hồi đi sang nước Đông Ngô thì bên đó chưa có người Trung Quốc nào làm tăng sĩ hết. Và chính thiền sư Tăng Hồi đã tổ chức cái đàn truyền giới đầu tiên để cho những người Đông Ngô trở thành là những vị xuất gia đầu tiên. Và đó là vai trò của thiền sư Tăng Hồi. Và vì vậy cho nên chúng tôi đã khuyến khích tại các chùa viện Việt Nam, thay vì thờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là tổ sư gốc thiền, thì chúng ta phải thờ tổ sư Tăng Hồi là tổ sư thiền Việt Nam, lớn hơn tổ sư Bồ Đề Đạt Ma tới 300 năm. Và chúng tôi đã viết sách Thiền Sư Tăng Hồi, đã xuất bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Và cũng đã có những nghệ sĩ, những nghệ nhân đã vẽ được hình tượng của Thiền Sư Tăng Hồi để chúng ta có thể thờ ở trong các thiền viện Việt Nam. Và cố nhiên thiền Việt Nam nó có bản sắc của Việt Nam, và nó có khả năng, nó có chức năng phục vụ cho cái xã hội Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng trong cái công trình xây dựng một cái xã hội tốt đẹp của Việt Nam, Đạo Phật có thể đóng được một cái vai trò rất là lớn, nếu chúng ta ý thức được, nếu chúng ta có can đảm chấm dứt cái nền học hỏi tự trường của chúng ta và huấn luyện những người giáo thọ, những người cán bộ Phật giáo xuất gia cũng như cư sĩ có khả năng đem đạo vào đời, giúp cho xã hội thiết lập lại được sự truyền thống, dựng lại cái cấu trúc gia đình. Đó là cái ước mong của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Các thầy và các sư cô sẽ hiến tặng quý vị bài Thiền Sư Tăng Hội. Thiền Sư Tăng Hội bằng tiếng Việt. Các thầy, các sư cô có thuộc không?
Yeah. Kính thưa Thiền sư, kính thưa các vị khách quý, thưa các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn. Tiếp sau đây chúng tôi xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lữ, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tín ngưỡng Tôn giáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ lên đọc lời cảm ơn với Thiền sư trong các cái buổi vừa qua. Và sau đó nữa là phần tặng phẩm với Thiền sư. Xin các đồng chí chờ đợi. Xin mời.
Thưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh, kính thưa quý đoàn tăng thân Làng Mai, kính thưa các nhà khoa học và các quý vị đại biểu. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo. Mỗi tôn giáo ở Việt Nam có đặc điểm riêng, song đều giữ được truyền thống gắn bó với dân tộc. Hàng chục thế kỷ qua tồn tại của mình, Phật giáo đã ghi dấu ấn trong văn hóa, trong lối sống của người Việt Nam. Thời kỳ phồn vinh nhất của văn hóa Lý Trần có sự đóng góp lớn lao của Phật giáo nước nhà. Cũng như một số tôn giáo khác đang tồn tại ở Việt Nam, vai trò đạo đức và văn hóa Phật giáo là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Đối với chúng tôi, cuộc tọa đàm cùng Thiền sư là một cơ duyên để hiểu thêm về vai trò Phật giáo trong đời sống hiện đại. Với kiến thức uyên thâm về Phật học và tri thức sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực khoa học khác, qua hai buổi thuyết trình và tọa đàm, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đem đến cho thính giả một lượng thông tin phong phú, đa diện, đồng thời cũng đã thể hiện chính kiến của Thiền sư về tôn giáo và những vấn đề của thời đại. Dù thời gian còn hạn chế, song kiên tinh thần cởi mở, thân thiện, dân chủ và tôn trọng lẫn nhau, nên bước đầu Thiền sư và chúng tôi đã đề cập được một số vấn đề đang được giới nghiên cứu rất quan tâm. Đó là quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, quan hệ giữa khoa học và tôn giáo, giữa chủ quan và khách quan, vấn đề vô ngã, vô thường, giữa thân và tâm, vấn đề mê tín trong hoạt động tôn giáo và quan niệm về mê tín, về niết bàn, về cõi tịnh độ, về thiên đường, cũng như giá trị đạo đức văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vai trò Phật giáo trong đời sống hiện đại và đặc điểm của đạo tràng Mai Thôn mà chúng tôi còn biết một cách khiêm tốn. Cuộc tọa đàm đã gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục trao đổi. Với lối diễn đạt giản dị, dễ hiểu, khả năng khái quát rất cao, đồng thời biến cái trừu tượng thành cái cụ thể với những thí dụ rất sinh động của Thiền sư đã gây hứng thú và tập trung đối với thính giả. Chúng tôi cho rằng hai buổi nói chuyện và tọa đàm cùng Thiền sư là bổ ích đối với những người nghiên cứu như chúng tôi. Thưa Thiền sư, quý đoàn và toàn thể các quý vị đại biểu, nhận thức là một quá trình. Quá trình ấy với mỗi cá thể là có hạn chế. Vì lẽ đó chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm khoa học, nhưng với Thiền sư đây là buổi đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ còn tiếp tục tiếp kiến Thiền sư qua hơi buổi thuyết trình và tọa đàm. Lần này chúng tôi nhận thấy không chỉ trao đổi về học thuật, cung cấp những thông tin về tôn giáo, mà còn góp phần tạo sự gần gũi, hiểu biết lẫn nhau giữa Thiền sư với chúng tôi. Cùng đi với Thiền sư, chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của các vị tăng thân và thiền sinh thuộc nhiều dân tộc, nhiều quốc tịch khác nhau. Hình ảnh của đoàn tăng thân Làng Mai đã minh chứng cụ thể, sinh động về pháp môn lắng nghe, dùng ái ngữ để xây dựng tình huynh đệ trong mối quan hệ giữa con người với con người. Thưa Thiền sư và quý đoàn, chỉ sau một ngày đọc tuyên ngôn độc lập quảng trường Ba Đình ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị chính phủ tuyên bố tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết, mãi mãi nhân dân Việt Nam ghi nhớ và luôn thực hiện di huấn của người. Những năm vừa qua, đồng bào các tôn giáo Việt Nam đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Chức sắc và tín đồ các tôn giáo có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Nhu cầu tâm linh của quần chúng tín đồ các tôn giáo, chắc Thiền sư và quý đoàn cũng đã được chứng kiến điều đó qua những cuộc thăm viếng ở những cơ sở thờ tự của các miền của đất nước. Một lần nữa thay mặt cho cán bộ nghiên cứu giảng dạy thuộc Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tôi xin chân thành cảm ơn Thiền sư và đoàn chúc thiền sư và đoàn tăng thân làng Mai mạnh khỏe, an khang. Chúc chuyến về thăm Việt Nam của thiền sư và đoàn đạt kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã đến tham dự đầy đủ hai buổi thuyết trình rất bổ ích này. Và nhân dịp này, chúng tôi thay mặt cho trung tâm cảm ơn tất cả các cơ quan, các đơn vị và cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tổ chức một cuộc hội thảo hai buổi rất là tốt đẹp để ghi nhớ chuyến thăm và làm việc của trung tâm giữa thiền sư và các nhà khoa học. Thay mặt cho trung tâm, chúng tôi xin kính tặng thiền sư bức tranh phố cổ Hà Nội như một kỷ vật để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long mà nhân dân cả nước đang đón đợi.
Xin cảm ơn tất cả các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn. Chúng ta đã thảo luận buổi